Người này dở, tôi đối người kia dở, mà người ta hay không? Có không? Bởi vậy cho nên nói ra thì nói, người ta dở mà mình hay, chứ ít ai nói mình dở mà người ta hay lắm. Có ai gan nói vậy không ha? Cho nên ngồi lại bàn thì cứ cái ta lên trên hết à. Cái ta là hay thế này, ta là giỏi thế kia, đủ thứ ta. Còn kẻ khác thì dở đủ thứ dở. Bởi vậy thôi bớt nói là hơn, phải không? Nói thì cái ta nó còn hiện rõ, nó xuất hiện đầy đủ cái bộ mặt của mình hết. Chứ còn không bao giờ nói cái chuyện người khác hay mà mình dở đâu. Cho nên chẳng bàn mình phải người sai, đừng có bàn mình phải người sai. Đâu dám khua môi múa lưỡi, cần phải giữ miệng gìn lời. Đừng có khua môi múa lưỡi tỏ là mình hay, tỏ mình khôn, phải không? Mà cần phải giữ miệng gìn lời, lời nói phải gìn giữ, đừng có nói bậy. Vả nghiệp của thân là nạn, xong quả của miệng là trước. Đó. Nghiệp thân là nạn, nhưng mà gầy lộn với nhau rồi mới có đánh lộn, phải không? Chứ có ai đánh lộn trước khi gầy không? Đó. Như vậy thì cái cửa miệng là gây quả, rồi mới tới cái thân đánh đập, rồi làm khổ cho nhau. Như vậy thì tới cái thân là cái chuyện lớn, nhưng mà cái đi đầu là cái miệng. Cho nên rồi quý vị thấy ở thế gian, nếu mà mỗi người biết gìn giữ cái miệng mà chắc ở trong nhà ít có gầy lộn. Mà không gầy lộn có đánh lộn không? Chắc không có đánh lộn. Vì vậy cho nên ai nấy khéo giữ cái miệng thì sẽ không có cái tai họa lớn. Còn nếu không khéo giữ miệng thì sẽ có họa lớn. Chẳng những kẻ nói là vọng, tức là mình nói là dối là sai, còn khiến người nghe làm bậy nữa. Người ta nghe mình nói rồi nhiều khi họ lại hiểu rồi họ làm bậy. Thí dụ mình nói không có đúng lẽ thật, người ta nghe ta tưởng thật, rồi cái thì họ làm bậy, cái đó là lỗi tại mình. Đời này bị người khinh rẻ, sau khi chết bị nghiệp kéo lôi. Hoặc kềm sắt kéo lưỡi, cam chịu chua cay. Hoặc nước đồng sôi rót vào miệng, lòng ôm đau đớn. À, đây là nói kết quả về sau. Hiện đời á, thì bị người ta khinh rẻ, ai mà dối trá thì người ta coi thường, ta khinh rẻ. Mình sau khi chết, cái nghiệp báo nó lôi kéo mình vào địa ngục. Mà khi vào địa ngục rồi, bị kềm sắt nó kéo lưỡi ra, rồi nó cắt, nó là chua cay đau đớn, rồi lại vắt mình hả họng ra, rồi đổ rót nước đồng sôi vào miệng thì nó cháy cả ruột gan. Đó, như vậy thì hiện đời đã xấu mà đời sau lại càng khổ đau, cho nên phải ráng ngừa tránh. Kể rằng kề vai cười nói khua lưỡi môi, cứ mãi làm người vọng ngữ thôi, riêng ý cầu tài mong người thích, sao cùng khó tránh nghiệp kéo lôi. À, kề vai cười nói khua mũi lưỡi khua lưỡi môi, đó là vì mình muốn nói cho người ta, dụ dỗ họ nghe lời dối trá của mình, cho nên làm thân, phải không? Làm thân rồi kề vai rồi thân thiết nói, cứ mãi làm người vọng ngữ thôi, cứ như vậy mà làm người dối trá, riêng ý cầu tài, nói dối với người ta để mong được cái tài lợi về mình. À, mong người thích, muốn được tài lợi thì phải nói gạt, nói dối cho người ta ưa, ta thích thì mới dối được, mới gạt được. Nhưng mà khi mình dối gạt được người ta rồi, sau cùng khó tránh nghiệp kéo lôi. Đến sau cùng rồi, tức là lúc mình chết thì phải bị cái nghiệp lôi kéo vào địa ngục, chịu những cái khổ sở đau đớn vô cùng ở trong địa ngục. Đó là từ tội vọng ngữ mà ra. Bây giờ tới cái giới chót là giới rượu. Văn giới rượu: người ưa uống rượu thì đức hạnh suy kém, lời nói nhiều lỗi lầm, hơi nóng tâm mát dạ dày, vị cay xương thủng gan ruột, rối loạn tinh thần, tâm tánh hôn mê, chẳng nghĩ đến cha mẹ, tội ngũ nghịch chuyên làm, hoặc ồn náo nơi tiệm quán, hoặc say mềm ngoài đường xá, khi trời mắng đất, quỷ Phật chê tan, miệng lãm nhảm hát ca, thân trần trụi nhảy múa, đã không tiếp Phật cúng dường, mà lại theo bọn mũ đen bất chánh, tan thân mất mạng từ đó mà sanh, nước mất nước hại nhà từ đây mà có. Bỏ rượu thì ngàn điềm lành đồng tới, uống rượu thì trăm quả kéo về. Đại võ không uống rượu nên muôn họ đều theo, Thái Khang mê rượu nên năm con đều oán. Đâu chỉ hàng phong lưu phải răng, mà bạch đạt giả cũng cần phải tránh. Bao nhiêu người rạng rỡ trên đời lại bị tối tâm trong rượu. Thì như vậy ở đây ngài chỉ rõ, người ưa uống rượu thì đức hạnh suy kém, lời nói nhiều lỗi lầm. Đó là một cái cụ thể vô cùng. Uống rượu nhiều rồi thì quên hết những cái hay, mất hết những cái tốt, cho nên đức hạnh suy kém. Rồi nói lời nhiều lỗi lầm, bị khi uống rượu nóng bức quá, nói không suy nghĩ, bởi không suy nghĩ cho nên dễ sanh lỗi lầm. Hơi nóng thông nát dạ dày, vị cay xuyên thủng gan ruột. Đó, uống rượu vô nóng quá nó làm cho dạ dày bị lép, bị hư. Rồi do cái vị cay đó làm cho gan, cho ruột phải bệnh. Đó, rối loạn tinh thần, tâm tánh hôn mê. Thì như vậy quý vị thấy cái tai họa từ đức hạnh suy kém, tai họa do bệnh rượu mà làm thành bệnh hoạn, do rượu mà làm cho tinh thần mình nó tối tăm, chẳng nghĩ đến cha mẹ, tội ngũ nghịch chuyên làm. Đó, tới cha tới mẹ mà khi sai rồi mình cũng không kể, vì vậy mà dễ sanh tội ngũ nghịch. Hoặc ồn náo nơi tiệm quán, hoặc say mềm ngoài đường xá. Đó, uống rượu mà người ta gọi là uống gì đó ban hầu rồi đó, thì ở trong quán, trong tiệm nói sao, nói nhỏ hay nói lớn? Nói ồn ào, cãi qua cãi lại. Đó, hoặc là say mềm ngoài đường xá, ai mà say khá khá là ra đường đi không nổi thì sao, nằm vẹt ở đó bên lề đường, sai mèm mà đường xá. Rồi lúc đó khi trời mắng đất, quỷ Phật chê tăng, không kể ai hết, nó bất kể trời đất mà. À, miệng thì lãm nhảm hát ca. À, người mà lãm nhảm hát ca giống ai? Giống cả điền, lời trần trụi, thân trần trụi nhảy múa nữa. À, thì quý vị thấy có mấy người sai đi mà đường đó, con nít nó buông nó coi nó thấy mua nhảy đủ thứ hết. Thì như vậy vì rượu mà từ một con người tỉnh biến thành một con người điên, phải không? Vậy mà người ta lại chịu làm điên chứ không chịu làm tỉnh. Đó là đây và đối về phần đạo đức. Đã không tiếp Phật cúng dường mà lại theo bọn mũ đen bất chánh, tức là mũ đen bất chánh là bọn ăn trộm ăn cướp đó. Tan thanh mất mạng từ đó mà sanh, mất nước hại nhà từ đây mà có. Đó, thì hai cái đó vừa là mất mạng, vừa là hư nhà mất nước, cũng vì tại rượu. Bây giờ ngược lại, bỏ rượu thì ngàn điềm lành đồng tới, uống rượu thì tâm họa kéo về. Nếu mà không uống rượu á thì mọi cái điều lành nó tới, còn uống rượu thì quả nó kéo về có dây. Đại võ không uống rượu nên muôn họ đều theo. Như vậy thì vua Đại Võ do không uống rượu mà cả mọi người đều theo, thì ở trong Sử Tàu có kể rõ đó. Rồi kế đó nữa là ông Thái Khang mê rượu, năm người con đều quán. Bởi vì Tích nói rằng ông Thái Khang vì ông mê uống rượu quá mà con cái ông bỏ ông luôn đó. Đâu chỉ hàng phong lưu phải răng mà bạch đạt giả cũng cần phải tránh. Hàng phong lưu tức là cái hàng nho nhã ở ngoài đời đó, cũng còn phải ngừa, phải tránh rượu. Mà cả đạt giả nữa, tức là những người tu hành đã có cái đạo đức cao rồi cũng phải tránh cái uống rượu nữa. Bao nhiêu người rạng rỡ trên đời lại bị tối tâm trong rượu, nghĩa là có danh có tiếng giàu sang mà rồi rốt cuộc bị rượu làm cho tâm tối. Như vậy thì rượu là một cái tai họa hết sức lớn. Kể rằng men bả một vò ủ nấu thành, bao nhiêu người trí mất thông minh, chẳng riêng tăng sĩ không gìn giới, mất nước tan nhà từ đó sanh. Nghĩa là rượu là cái gì? Chẳng qua là men rồi trộn với bã nếp, nếp hoặc là gạo rồi đổ vô vò ủ rồi nấu thành rượu chứ có gì đâu. Vậy đó mà bao nhiêu người trí đều mất thông minh vì nó. Rồi rượu đó nó không phải riêng người tu sĩ uống rượu là phạm giới, mà không uống rượu là giữ giới, mà tất cả người thế gian từ vua chúa quan danh, nếu mà ai mê say rượu thì vua chúa thì mất nước, còn danh thì mất nhà, tan nhà, đều là do cái bệnh rượu mà có. Thì như vậy năm giới, giới uống rượu này dường như nhẹ mà nó cũng là quả không thể lường được, cho nên mỗi người cũng phải cố gắng tránh được cái rượu là mình đã tiến một bước rất lớn, không có gây nhiều lỗi lầm tai họa cho mình và cho người. Đó là năm giới rồi. Thứ hai là cái phần bốn núi. Nghe nói bốn núi thì quý vị nghe lạ tai, nhưng mà bốn núi này là y cứ trong kinh mà Ngài diễn tả ra cho chúng ta hiểu dễ. Tôi đọc lâu nhớ đại khái. Ở bên Hán Tạng thì bộ kinh Tạp A Hàm có nói cho bài kinh về bốn núi. Ở bên Bali và Thượng Minh Châu dịch thì gọi là Tương Ưng Bộ đó, thì cũng có cái bài bốn núi, thành hai bên đều có cái bài kinh này. Giờ tôi đại lược cái bài kinh vì lâu quá nhớ không biết có sai chi tiết hay không, đại khái thì không có lầm. Đó là một hôm nọ, ông vua Ba Tư Nặc ông đi chinh phạt một cái bọn quân loạn ở ngoài biên giới. Ông đánh thắng, ông kéo quân về gần tỉnh xá của Phật ngang đó, ông dừng quân lại, bản thân ông tới ông lễ Phật. Khi lễ Phật rồi, Phật mới hỏi đại vương đi đâu về mà thấy coi nhọc nhằn. Thì ổng mới bạch, thì con đi chinh phạt cái bọn ngoại xâm vừa chiến thắng trở về. Cái lối nói ổng có vẻ hiện ra cái kiêu khí người thắng trận, Sau khi ông nói xong, Đức Phật mới hỏi: "Hỏi này Đại Vương, nếu có người ở phương Đông đến xưa như thế này, tôi thấy một ngọn núi từ phương Đông nó lăn lành lành về đây, mà nó lăn tới đâu thì nghiền nát hết cỏ cây người vật đều bị nó nghiền nát hết. Rồi có một người phương Nam tới chúng tao Đại Vương, tao Đại Vương có một ngọn núi ở phương Nam nó cũng lăn về đây, mà tới đâu nó cũng nghiền nát cây cỏ người vật hết. Rồi phương Tây có một ngọn núi, phương Bắc một ngọn núi, mỗi phương có một ngọn núi đường lăn về, mà lăn tới đâu thì cây cỏ người vật đều bị nghiền nát hết." Phật nói: "Như vậy nếu có người ta báo bốn ngọn núi nó lăn về mà tàn phá cây cỏ người vật, thì Đại Vương sẽ cử đội quân nào để đi chinh phục nó?" Là ông ngồi ông lắc đầu, không có cử đội quân nào được hết, dù cho đội quân đó có tài mấy, thắng tâm trận đi nữa, cũng không thế nào mà chinh phục được bốn cái núi đó. Thật nên đó, bốn cái núi đó là sanh, già, bệnh, chết. Dù cho có ai đó có tài ba mấy, có sức mạnh mấy, cũng không có thắng được, không có chinh phục được cái sanh, già, bệnh, chết, mà đều bị nó nghiền nát hết. Nghe vậy cái kiêu khí ông xuống liền. Quý vị thấy ý nghĩa bốn núi là vậy đó. Bây giờ ở đây có ai mà chạy thoát được bốn núi nghiền nát không? Nó cứ lăn tới từ từ, mình đương đứng mà thấy nó lăn từ từ, từ gần tới mình nữa. Mà bây giờ tôi đã ba cái nó lăn tới nó nghiền gần nát, chỉ còn cái thứ tư nữa, sanh, già, bệnh, ba cái đều có hết rồi, chỉ còn cái thứ tư nữa là tử. Tới cái đó là kết cuộc. Thì như vậy ai cũng bị bốn cái núi đó nó nghiền nát mà mình không hay, phải không? Không có cái gì sống được nó hết đó. Bởi vậy cho nên nói tới người tu là cái người muốn chạy thoát bốn núi đó, chứ còn không để cho nó nghiền nát. Nhưng mà lỡ thân này có rồi thì chạy không được, thì cho nó nghiền thân này sao không cho nghiền nữa. Cái còn thế gian bị nó nghiền hoài, rồi sanh ra là nó nghiền nát, rồi sanh ra nghiền nát, cứ như vậy mà muôn đời muôn kiếp không biết bao nhiêu cảnh khổ đau. Đó là cái ý nghĩa bốn núi thì tôi kể sơ cho quý vị nghe. Từ cái ý nghĩa đó mà ngài làm ra cái bài kệ bốn núi ở đây. Bốn núi nguyên là tứ đại vốn không, ngũ ấm chẳng có, do không khởi vọng, vọng thành sắc, sắc tự chân không, vọng ấy từ không, không hiện vọng, vọng sanh các sắc, đã trái không sanh, không quá, mãi làm có quá có sanh, không sanh quá thì không quá không sanh, có quá có sanh nên có sanh có quá. Hoặc sanh thánh hiền ngu trí, hoặc quá vải cánh long sừng, luôn luôn chìm đắm nơi bến mê, mãi mãi trôi lăn trong biển khổ, mờ mờ mịt mịt nào biết nào hay, rối rắm lăn xăng chẳng tỉnh chẳng ngộ, chọn là buông tay chạy đi, buông tâm chạy đi, đều không nắm mũi kéo về, khiến đến qua lại sáu đường, xuống lên bốn núi. Bốn núi là sanh, già, bệnh, chết. Nay lần lượt trình bày bốn núi để lại đời sau. Đây là ngày mở đầu về cái nghĩa bốn núi. Nói về cái nghĩa bốn núi thì bắt đầu con người như thế nào, từ đâu mà có, theo cái cái chỗ nhận định riêng ngài, ngài diễn tả nguyên là tứ đại vốn không, ngũ ấm chẳng có. Thì đọc kinh Bát Nhã chúng ta thấy rõ rồi, tứ đại nó không có thiệt, năm ấm cũng không có phải thực, hai cái đó đều không thực hết, cho nên nói tứ đại vốn không, ngũ ấm chẳng có. Do không khởi vọng, vọng thành sắc, sắc tự chân không, tức là do cái thể không rồi giấy niệm khởi vọng, từ cái vọng đó mà biến thành ra sắc chất. Nhưng mà sắc chất đó gốc từ chân không mà ra, chứ không phải nó riêng có. Thì những cái điều này có nhiều người sẽ nói, những nhà khoa học hiện đại thì họ dễ tin chứ không phải khó tin nữa. Bởi vì khi mà phân tích đáo để sắc chất, cuối cùng họ thấy là chân không, chứ không có cái sắc chất, cái thể sắc chất riêng. Thì như vậy, cho nên ngài nói do không mà khởi sắc, tức là từ không rồi giấy vọng mà nó thành sắc. Rồi cái sắc mà do vọng giấy lên đó, rốt cuộc nó từ chân không chứ không rời. Vọng ấy từ không, không hiện vọng, vọng sanh các sắc. Thì cái vọng đó là từ không, rồi cái không nó hiện ra vọng, rồi cái vọng đó nó sanh ra các sắc. Thì bây giờ nếu nói về cái tâm của người tu, thì bây giờ tôi hỏi quý vị, trong lúc mình ngồi thiền, nếu không có nghĩ gì hết, lúc đó không hay có? Không hay có. Khi không nghĩ gì hết thì thấy như không, thấy không? Vừa dấy lên cái niệm là vọng, vọng từ cái vọng đó nó cấu kết với hình sắc, cho nên rồi nhớ hình này hình kia. Thì đó là cái nội tâm của chúng ta, nó rõ ràng như vậy. Ở bên ngoài cũng vậy, từ cái vọng đó mà nó hiện ra các hình các sắc. Cho nên đã trái không sanh không quá, tức là lý đáng cái chân không đó là không sanh không quá, mà mình trái với nó đi, cho nên mãi làm có quá có sanh. Mình trái với cái không sanh không quá, cho nên bây giờ biến thành ra có quá có sanh, nghĩa là sanh quá liên tục. Không sanh quá thì không quá sanh, có quá có sanh nên có sanh có quá. Nếu mà đứng về mặt không sanh không quá thì cái đó nó là cái thể không có quá không có sanh gì hết, cho nên lục tổ thấy được cái thể đó, ngài mới nói bản lai vô nhất vật, phải không? Để không sanh không quá có vật gì? Còn bây giờ vì theo cái có quá có sanh, cho nên rồi mọi việc đều thành có sanh có quá. Có sanh có quá thì sanh quá cái gì? Hoặc sanh thánh hiền ngu trí, hoặc quá vải cánh long sừng. Đó, sanh quá là sanh ra người thánh bậc hiền, hoặc kẻ trí người ngu, nó sai biệt. Rồi hoặc quá, quá làm chim chóc, quá làm cá tôm vân vân, trâu bò, các thứ. Đó, như vậy thì sanh quá là sanh quá như vậy đó. Rồi đã có sanh quá rồi thì sao? Luôn luôn chìm đắm nơi bể mê, mãi mãi trôi lăn trong biển khổ. Nghĩa là vì sanh quá cho nên cứ chìm đắm mãi trong bến mê, rồi lăn lộn ở trong biển khổ chứ không ra khỏi. Mờ mờ mịt mịt, nào biết nào hay, rối rắm lăn xăng, chẳng tỉnh chẳng ngộ. Như vậy thì mình sống trong cái mờ mờ mịt mịt, lăn xăng lộn xộn, không có một phút giây thức tỉnh. Trọn ngày trọn là buông tâm chạy đi, đều không nắm mũi kéo về. Đó. Buông tâm chạy đi là sao? Là phóng tâm chạy theo ngoại cảnh. Đó. Bởi phóng tâm chạy theo ngoại cảnh cho nên quá quá sanh sanh liên miên không dừng. Còn bây giờ nếu mà nắm mũi kéo về thì sao? Tức là không sanh không quá. Đó. Cho nên bên buông tâm mà chạy thì quá quá thanh thanh, một bên biết nóng mũi kéo về thì không thanh không quá. Mình có bắt đầu nóng mũi chưa, nóng mũi kéo được chưa? Cũng cố nóng mà nó còn dãy quá, bây giờ kéo không nổi. Đó, nếu mình kéo được nó thì trở về không sanh không quá. Khiến đến qua lại sáu đường, nghĩa là khi mà đã sanh quá rồi thì lăn lộn trong sáu đường, xuống lên bốn núi, sanh già vĩnh chết. Như vậy thì bốn núi nó có ra là tại vì mình bỏ cái chân không mà chạy theo cái vọng tưởng, từ vọng tưởng mà tạo thành đã sắc thân rồi lăn lộn trong trầm luân biển khổ. Bây giờ ngài nói kệ bốn núi tổng quát. Bốn núi treo leo vạn khóm tùng, ngộ xong chẳng có muôn vật không, mừng được ba chân lừa ba có sẵn, cởi lên thúc mạnh vượt cao phong. Và kệ này nghe khó hiểu phải không? Bốn núi treo leo vạn khóm tùng, đó là diễn tả sanh già bệnh chết, nó treo leo như là ngọn núi cao. Tuy nó treo leo nguy hiểm vậy đó, ngộ xong chẳng có muôn vật không. Nếu mình ngộ rồi, tức là ngộ được cái lý chân không, thì chừng đó mới thấy muôn vật là không, không có thiệt, từ vọng mà sanh chứ không có gì thiệt hết. Rồi mừng được ba chân lừa có sẵn, tức là được có sẵn còn lừa ba chân. Bởi được có sẵn lừa ba chân cho nên làm sao? Cởi lên thúc mạnh vượt cao phong, cởi lừa ba chân sẽ thẳng lên ngọn núi, ngọn núi cao tuyệt. Vô lý không? Con lừa bốn chân không biết cởi nó chạy nổi lên ngọn núi không, mà có ba chân nó chạy sao được. Cho nên cái bài kệ này rất là nhiều người hiểu, mỗi người mỗi cách. Thì cái lừa ba chân này á, nó xuất xứ từ câu chuyện của ngài Dương Kỳ. Ngài Dương Kỳ Phương Hội đó là đệ tử ngài Từ Minh á. Trong sử Trung Hoa có ghi rõ, có người tới hỏi ngài, hỏi thế nào là Phật. Ngài nói con lừa ba chân chạy tứ tung. Trả lời hỏi thế nào là Phật thì ngài trả lời vậy, con lừa ba chân chạy tứ tung. Thì đây ngài mới mượn cái câu chuyện lừa ba chân đó. Bây giờ có sẵn con lừa ba chân rồi, cởi chạy thẳng lên ngọn núi cao phong. Như vậy là sao? Tức là ở trong nhà thiền nói tới cái chỗ cứu kính đó, là cái chỗ vô lý hay là phi lý. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả cái lý lẽ của chúng ta bàn luận của thế gian đó, là cái lý lẽ tương đối, có phải có quấy. Nếu ai nói phải thì cho là hợp lý, nói quấy là phi lý, phải không? Nhưng mà cái cứu kính tuyệt đối đó, cái đó là cái phi lý, tức là cái mà không suy lường được, mà không suy lường được hợp lý không. Cho nên bởi vì thường thường người ta nói mình làm lành là giúp người khổ, mà giúp người khổ đó gọi là làm lành, mà làm lành ấy gọi là tu, phải không? Tu là làm lành, mà làm lành tức là giúp cái kẻ khổ. Nhưng mà đối với chỗ cứu kính á, tu lại là buông, là bỏ. Buông cái gì? Bỏ cái gì? Buông những cái niệm tưởng lành dữ, bỏ hết những cái tâm thiện ác, phải không? Lành dữ thiện ác đều buông sạch hết thì còn có lý không phi lý. Thì từ cái phi lý đó mình mới đi tới cái chỗ cứu kính được, chứ còn mình nằm ở trong cái đối đãi thì chưa có đến cứu kính. Cho nên con lừa ba chân là để chỉ cho cái phi lý đó đó, đạt được cái phi lý đó thì mới lên tận cái ngọn núi cao không được, còn nếu chưa đạt được cái đó thì chưa lên nổi. Đó là cái ý nghĩa sâu của nhà thiền. Bây giờ bắt đầu nói về núi thứ nhất. Núi thứ nhất là tướng xăm. Vì sai một niệm nên hiện đa đoan, gá hình hài nơi tinh quyết mẹ cha, nương khí âm dương dưỡng nuôi thai nghén. Trong tam tài người đứng giữa, lại hàng chí linh của muôn vật, chẳng luận kẻ trí người ngu, đều thuộc bào thai bao vật. Hỏi chi một người trăm họ, đều trong lò bể mà ra. Vật mặt trời biểu hiện vua thánh giáng sanh, vật các sao ứng điềm tôi hiền xuất hiện. Văn chương quét sạch ngàn quân, võ lược chiến thắng trăm trận. Trai cậy phong tư ném quả, gái khoe sắc đẹp nghiêng thành. Một trận cười nghiêng nước, hai trận cười đổ thành. Đua danh khoe đẹp, tranh lạ đấu tranh. Xem ra thải đều luân hồi, đáo để khó trốn sanh quá. Tướng sanh của người là mùa xuân của năm, hanh thông đang độ tam dương, muôn vật rực màu tươi tốt. Một trời trong sáng, nơi nơi liễu thấm hoa hồng, muôn dặm phong quang, chốn chốn quanh kêu bướm lượn. Đó, ngài diễn tả cái núi thứ nhất. Núi thứ nhất tức là tướng sanh. Vì sai một niệm nên hiện đa đoan. Sai một niệm tức là vừa từ cái thể chân không mà giấy động có cái niệm phát ra thì sanh ra muôn mối. Bởi vậy cho nên chúng ta tu gọi là đi tới cái chỗ không còn một niệm, thì như vậy đó nó mới là hết cái mầm, hết cái gốc của sanh tử. Nếu còn một niệm là nó hiện đa đoan, tức là hiện đủ thứ. Mà từ hiện đa đoan đó cho nên mới lôi cái thành thức gá hình hài nơi tinh quyết mẹ cha, rồi nương cái khí âm dương để dưỡng nuôi thai nghén ấm lạnh, rồi từ đó mà cái thai nghén thành hình, rồi thành hình con người. Rồi trong tam tài người đứng giữa, trong tam tài tức là thiên địa nhân, thì người nhân là ở giữa đó, là rất quan trọng. Lại hàng chí linh của muôn vật, người là cái hạng chí linh của muôn vật. Chẳng luận kẻ trí người ngu, đều thuộc bào thai bao bọc. Dù cho người ngu hay là kẻ trí gì cũng từ ở trong cái bào thai mà ra hết. Hỏi chi một người trăm họ, đều trong bể lò bể mà ra, gọi là lò bể của thợ trời đó. Nghĩa là cũng ở trong đó mà ra, chứ không có ai ở ngoài được. Hoặc mặt trời biểu hiện vua thánh giáng sanh, hoặc các sao ứng điềm tôi hiền xuất hiện. Bởi vì hồi xưa họ hay nói rằng mẹ mà nằm mộng thấy nuốt mặt trời thì đó sanh ra gì, con sẽ làm vua. Cho nên mặt trời ứng hiện vua thánh ra giáng sanh, hoặc là có gì sao rơi vào bụng gì đó thì sao sanh ra con, đó là những bậc hiền thần. Thì đó là những cái điềm của hồi xưa người ta hay nói hay bàn. Văn chương quét sạch ngàn quân, dầu cho mình có cái văn chương hay, quét sạch cả ngàn quân, thì rốt cuộc là sao? Rồi võ lược chiến thắng trăm trận, văn hay võ giỏi cũng không có thoát được cái cuộc chết sống của thế gian. Trai cậy phong tư ném quả, gái khoe sắc đẹp nghiêng thành. Người nam thì cậy cái nét đẹp của mình thiên hạ thấy mê say. Đây là dẫn câu chuyện hồi xưa, sách Trung Hoa, tức là sách Tấn Thư nói. Ông Phạm Nhạc, ông Phan Nhạc, lúc ông còn trẻ là người đẹp trai nhất. Mỗi khi ông ra ngoài đường trên cái thành Lạc Dương đó, ở thành Lạc Dương, khi ông ra đường á, thì mấy cô gái thấy rồi cầm trái cây đó, ném vô trong xe ông, mà ông đi một vòng về cái đầy của xe trái cây đó. Như vậy thì cái đẹp mình ta tán thưởng, tán thưởng nhiều như vậy đó. Đó gọi là trai cậy phong tư ném quả. Còn gái thì sao? Gái khoe sắc đẹp nghiêng thành, tức là gái khoe sắc đẹp nghiêng thành thổ nước. Thì nói nghiêng thành đây thì phải thêm hai câu sau nữa cho rõ. Một trận cười nghiêng nước, hai trận cười đổ thành. Một trận cười thì nghiêng nước, hai trận cười thì đổ thành. Bởi vì nói rằng ông Lý Diên Niên đời Hán, ông có làm một bài ca. Trong bài ca đó có câu: nhất cố khuynh thành, khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Cho nên một tiếng cười thì nghiêng thành, hai tiếng cười là nghiêng nước. Đó là dịch cái câu thơ của ông Lý Diên Niên ở đời Hán. Rồi đua danh khoe đẹp, tranh lạ đấu tranh. Đấu tranh nữa là đem của báo so đấu nha đó. Xem ra thiểu thải đều luân hồi, đáo để khó trốn sanh quá. Dù cho cái gì đi nữa, rốt cuộc rồi cũng là luân hồi. Dù cho tài mấy rồi cũng trong cái sanh quá, chứ không có gì hết. Tướng sanh của người là mùa xuân của năm. Thì cái tướng sanh nó tương tự như mùa xuân của đầu năm đó. Đầu năm mùa xuân là đẹp, thì cái sanh của mình ra cũng vậy. Hanh thông đang độ tam dương, muôn vật rực màu tươi tốt. Tam dương tức là mùa xuân, hay là gọi là dương xuân đó. Mùa xuân nó có 3 tháng, mà 3 tháng mùa xuân thì gọi là thuộc về dương, cho nên gọi là dương xuân hay là tam dương. Như vậy thì mùa xuân là cái mùa mà muôn vật đều đẹp đẽ tươi tốt. Nhưng mà nói theo các nước mà có 4 mùa đàng hoàng, chứ nói theo miền Nam thì không phải vậy. Một trời trong sáng, nơi nơi liễu thấm hoa hồng, muôn dặm phong quang, chốn chốn quanh kêu bướm lượn. Đó là diễn tả mùa xuân. Bây giờ bài kệ kể rằng: trời đất nấu nung vạn tượng thành, xưa nay không móng cũng không manh, chỉ sai hữu niệm quên vô niệm, liền trái không xanh nhận có xanh, mũi đắm cát hương lưỡi tham vị, mắt mờ chúng sắc tiếng mê tai, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình. Cái bài kệ này rất là hay, vừa là nói cái giáo lý mà vừa là nhắc nhở chúng ta cái kiếp luân hồi. Trời đất nấu nung vạn tượng thành, xưa nay không móng cũng không manh, Thành là như vậy, muôn hình muôn tượng ở trong cái thế gian này do cái âm dương trời đất mà nó hiện ra. Trước đó nó không có manh mối gì hết đó. Chứ, rồi chỉ sai hữu niệm, quên vô niệm. Vì con người chúng ta từ cái vô niệm mà mình lại dấy lên thành hữu niệm, mà cái dấy thành hữu niệm đó là cái sai lầm đó. Rồi quên, mà vừa có hữu niệm thì quên mất cái vô niệm đi. Liền trái không sanh, nhận có sanh. Từ cái vô niệm là không sanh mà mình dấy lên thành hữu niệm nên nhận có sanh. Bởi vậy nên tôi thường nói tất cả quý vị đó, chúng ta khi nhắm mắt vừa có cái niệm giận thì đi trên con đường đau khổ của sanh, còn nếu có cái niệm tham thì đi đường đau khổ của tham, còn nếu cái niệm tịnh thì được đi về cõi tịnh, còn nếu khi đó mà vô niệm thì hết sanh. Vậy cho nên mình thấy nó rất là rõ ràng. Mũi đắng cát hương, lưỡi tham vị, mắt vờ chúng sắc, tiếng mê tai, tức là như vậy. Thì mũi, lưỡi, mắt, tai bị mấy cái trần đó nó lôi kéo, thì nói bốn cho thật là sáu, sáu trần nó lôi kéo sáu căn chúng ta, làm cho say mê suốt cả cuộc đời. Mà từ say mê đó cho nên lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình, buồn lần sau. Thấy không? Cứ làm khách phong trần, lang thang ở trong cái đó, trong cái dòng luân hồi hoài. Mà càng đi thì càng xa. Xa cái gì? Xa quê hương mình. Đi một đời là xa đi một dặm, mà đi trăm ngàn muôn kiếp đời thì xa đi trăm ngàn muôn dặm, phải không? Đó, mà mình cứ càng ngày càng đi xa. Nếu chạy theo sáu trần đó là mình chấp nhận lang thang làm khách phong trần rồi, phải không? Quý vị là khách phong trần hay là khách xuất trần? Bởi vậy nên mình có cái từ là xuất trần. Xuất trần tức là người ra khỏi sáu trần, chứ không có gì lạ. Xuất trần tức là ra khỏi sáu trần. Mà trong nhà Phật thì thường tán mình là xuất trần thượng sĩ, phải không? Cả thượng sĩ ra khỏi sáu trần. Nhưng mà mình bây giờ là thượng sĩ ra khỏi sáu trần hay là đang lang thang làm khách phong trần? Tự hỏi lại mình coi, nếu mà dính với sáu trần đó là đương lang thang làm khách phong trần, còn không dính với sáu trần là kẻ thượng sĩ xuất trần. Muốn làm cái gì chọn, phải không? Chọn rồi thì nó đi theo. Nên cái hai câu kết này là hai câu mà tôi thích nhất: lang thang làm khách phong trần, ngày cách quê hương muôn dặm trình. Nghĩa là đi ra mỗi một ngày là mỗi xa quê hương. Cái hình ảnh nó rõ ràng. Ví dụ quê hương mình là ở Đà Lạt, bây giờ đừng nói đi xe, đi bộ thôi, một ngày mình đi bộ xuống ở miền Đông, miền Tây thì mỗi ngày đi xa chừng mấy chục cây số. Một ngày thì nếu đi dở dở thì cũng dài 30 cây số, phải không? Mà đi năm này qua năm nọ thì càng năm nó càng xa tiếp, xa tiếp, phải không? Đi riết rồi hết dứt đường về, phải không? Còn nếu mà mới đi chừng 2-3 cây số mà giật mình tỉnh trở lại, trở về thì gần hay xa? Còn nếu cứ đi mãi vậy thì thật là xa. Cho nên nói rằng ngày cách quê hương muôn dặm trình, mỗi một ngày là xa đi hoài. Như vậy thì ai bằng lòng cứ ra đi xa hoài, hay là mình phải trở lại? Nếu mà nhớ quê hương phải trở về sớm, đừng có đi nữa, đi nữa thì thôi, càng đi nó càng xa. Đó là cái bài thứ nhất nói về sanh. Núi thứ hai, núi thứ hai là tướng già. Hình dung đổi thay đổi, khí huyết đã suy, dáng gầy tuổi cao, ăn uống hay sặc thường nghẹn, tóc xanh má đỏ đổi thành tóc bạc da gà, ngựa trúc áo hoa lại thành gậy cưu xe cói. Dẫu rằng mắt sáng như ly lâu, cũng khó phân rành màu sắc, dù cho tai thính như sư khoáng, cũng khôn nhận rõ âm thanh. Tiều tụy như cây liễu lúc thu về, điêu linh như đóa hoa khi xuân.